Kính mời Thánh đồng đứng lên và lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời của Ngài được chép ở trong sách Xuất Ký Chúng Tôi Ký đoạn 3, trong câu số 15. Đức Chúa Trời đại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai ta đến cùng các ngươi, ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Chúng ta xem thêm một chỗ khác nữa ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn thứ 20, câu số 37. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Kính thưa quý anh chị em, hôm nay nếu mà ai có theo dõi cũng như là có cái đam mê về cái môn thể thao là đá banh đó. Đá banh chứ không phải là bóng đá đâu. Tại vì đá bóng thì đúng hơn, mà nói bóng thì nó giống như cái trái bong bóng không? Cho nên đá banh thì nó là chính xác hơn là bóng đá. Tại vì cái bóng, cái banh nó đâu có đá mình đâu, phải không? Cho nên là chúng ta đá banh. Thì hôm nay là final, hôm nay là cái trận chung kết giữa Ý và Anh vào lúc 12 giờ. Nếu ai biết về những cái luật lệ của cái môn đá banh này đó, túc cầu đó, thì chúng ta biết rằng nó bắt đầu từ nhiều đội, phải không? Sẽ đi vào cái vòng thứ nhất được gọi là vòng bảng hay là vòng loại. Cho nên trong cái chỗ đó đó thì đội nào thắng thì được vào vòng trong, còn cái số nào mà thua thì coi như là bị loại ra. Cho nên đó là vòng đấu bảng hay là vòng loại. Rồi tiếp theo nữa là đến vòng 1/8, gồm 16 đội họ sẽ tranh với nhau. Rồi số một số đội thua thì coi như là cũng bị loại. Đội nào thắng lại lên một cấp bậc cao hơn nữa, phải không? Họ đã từ vòng loại bước lên cái vòng 1/8 rồi. Rồi sau đó đó thì trong 8 đội thắng đó đó thì họ sẽ đi vào vòng tứ kết. Cho nên là lên thêm một bậc nữa. Và đối với vòng tứ kết thì chỉ có 4 đội thắng là được vào tiếp thôi ở bên vòng trong. Rồi sau đó thì 4 đội này sẽ tranh cái bán kết nữa. Nó có cái tranh cái bán kết. Và sau cùng thì là chúng ta biết rằng nó sẽ đi vào trong vòng chung kết. Đó là điều sẽ diễn ra trong cái cúp Euro trong ngày hôm nay vào lúc 12 giờ trưa. Và tôi cũng nghe nói là có một cái những trận thi đấu của cái môn bóng rổ ở tại Hoa Kỳ, nó cũng thu hút rất là nhiều người chú ý quan tâm. Và đặc biệt là đối với tiểu bang Arizona chúng ta thì tôi nghe nói là họ đã chuẩn bị để đi vào trong cái vòng chung kết. Như là tôi không rành luật lệ của cái môn bóng rổ, nhưng mà giống như chung kết là phải thắng mấy trận gì đó, 7 trận, mà nếu mà thắng nhiều thì ít nữa là 4 trận, phải không? Đa số thì họ sẽ được thắng vô địch. Tôi muốn dùng cái hình ảnh này để nói với chúng ta rằng đó là cũng tương tự như vậy. Chúng ta là những người đã được Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa chúng ta. Hẳn nhiên Ngài chọn lựa chúng ta không căn cứ trên nỗ lực, trên những việc làm, tài năng, công đức gì của chúng ta cả. Chúng ta khác hơn với cái luật của bóng đá, hay là xin là luật của đá banh hả? Thì chúng ta biết Ngài chọn chúng ta bởi ân điển. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, khi chúng ta đã được Ngài lựa chọn thì cũng có thể có nhiều cái cấp bậc khác nhau trong cái đời sống thuộc linh của chúng ta, hay là trong cái tiến trình đức tin của chúng ta mà Đức Chúa Trời sẽ hành động. Chúng ta vừa đọc qua lời của Chúa khi Ngài tuyên xưng danh của Ngài. Và đây là điều chúng ta đã học hỏi trong 2 tuần trước, để chúng ta biết tại sao mà Đức Chúa Trời đã xưng danh Ngài là Jehovah. Và đó là danh của ân điển Mà ân điển ở đây có nghĩa là điều mà Đức Chúa Trời đã làm và Ngài ban cho con người. Cho nên chúng ta biết rằng đó, đó là một cái danh xưng không phải đối với vũ trụ muôn vật là công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta biết rằng cái điều đó nó có liên hệ với con người thì Ngài mới xưng danh là Jehovah. Ngài không có xưng danh ta là Jehovah của trời đất hay là của vũ trụ, nhưng mà Ngài nói Ngài là Jehovah của con người. Mà chúng ta thấy ở đây Ngài đã tuyên xưng danh của Ngài, và nó đi xuyên suốt cả từ Cựu Ước cho tới Tân Ước. Ngài xưng danh Ngài là Jehovah của Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Và câu này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong toàn bộ Thánh Kinh từ Cựu Ước cho tới Tân Ước. Mà chúng ta cũng biết rằng mặc dù sách Hải Huyền không nói đến danh này, nhưng mà chúng ta được Chúa Giê-xu cho biết rằng đó, rồi đây chúng ta sẽ có nhiều dân khác nhau sẽ được đồng ngồi bàn với Abraham, Isaac và Jacob. Và Abraham, Isaac và Jacob sẽ được vào ở trong nước hay là vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên như vậy thì nó cho chúng ta thấy rằng đó, đây là những điều nó sẽ còn kéo dài trong cả cõi tương lai, trong cả cõi đời đời nữa. Thì tại sao Đức Chúa Trời Ngài lại chọn ba người này để Ngài tuyên xưng danh của Ngài? Tại sao Ngài không tuyên xưng danh của Ngài là ta là Jehovah của Adam? Hay Ngài xưng danh Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời của Abel? Chúng ta biết rằng Abel là con của Adam và bị anh của mình là Cain giết chết đó. Đức Chúa Trời không xưng danh Ngài là Đức Chúa Trời hay là Jehovah của Abel. Ngài cũng không xưng danh Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời của Henoch, là người đồng đi với Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời cất lên đó, đang khi còn sống. Ngài cũng không nói rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời của Noe, là người đã được Chúa giải cứu ông cùng với gia đình của mình khỏi cơn đại hồng thủy. Ngài không tuyên xưng như vậy, mà Ngài xưng Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Tại sao Ngài lại chọn ba nhân vật này để mà Ngài tuyên xưng danh của Ngài? Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời của ba nhân vật đó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta phải suy gẫm, bởi vì đây là một điều Đức Chúa Trời đã tuyên bố, tuyên xưng, và nó xuyên suốt cả Thánh Kinh. Không phải chỉ là việc trong thời Cựu Ước, thời của các tổ phụ của đức tin hay là thời của dân Israel, nhưng mà chúng ta biết rằng ngày hôm nay trong thời đại Tân Ước, trong hội thánh của Chúa, thì chúng ta cũng cần phải học biết về danh này. Và nó có một cái mối liên hệ một cách rất là mật thiết đối với đời sống của tuyển dân Đức Chúa Trời từ Cựu Ước cho tới Tân Ước. Trước hết thì chúng ta biết rằng ở đây đó, thì ba người này là tiêu biểu hay là đại diện cho ba loại người ở trong thế giới này. Khi nói đến thế giới này là mình muốn nói đến là những người sống ở ngoài Chúa hay là những người chưa tin Chúa ở ngoài hội thánh. Nhưng mà ba người này cũng tiêu biểu cho ba loại người khác nhau ở trong hội thánh nữa. Trước hết thì chúng ta có thể thấy Abraham. Ông là một trong những bậc vĩ nhân. Và chúng ta nhớ rằng đó, ngày hôm nay không chỉ là người Do Thái hay là những người theo Do Thái giáo thì họ mới nhận rằng mình là hậu tự dòng dõi của Abraham thôi. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng đó là người Hồi giáo, đặc biệt là những người Ả Rập ấy, thì họ cũng nhận mình là hậu tự của Abraham. Và thứ ba là chúng ta cũng biết rằng đó là ở trong hội thánh thuộc Cơ Đốc giáo. Khi chúng ta nói Cơ Đốc giáo là nó bao gồm cả Tin Lành, Chính Thống giáo Orthodox và Công giáo La Mã Catholic. Thì chúng ta thấy rằng đó là tất cả giới tín hữu thuộc về cái khối Cơ Đốc giáo này thì cũng nhận mình là hậu tự của Abraham về phương diện thuộc linh hay là về phương diện đức tin. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ba cái tôn giáo hết sức là quan trọng trong thế giới này, bắt nguồn từ thời xa xưa cho tới ngày hôm nay nó đã được mở rộng trên toàn cầu. Thì ba cái tôn giáo này đều nhận mình là hậu tử của Abraham hết, hoặc là về huyết thống, hoặc là về thuộc linh. Thế bây giờ chúng ta biết rằng đó, ở đây trước hết ba nhân vật này, Abraham, Isaac và Jacob, tiêu biểu cho ba loại người ở trong thế giới này, là thế giới ở bên ngoài hội thánh của Chúa. Abraham được coi như là một bậc vĩ nhân, là một người có thể nói rằng đã có rất nhiều những cái ưu điểm và ưu thế trong đời sống của mình. Hồi nãy mình chỉ mới minh họa hay là dẫn chứng một số điều thôi, thì chúng ta có thể thấy rằng ông tiêu biểu cho cái loại người mà chúng ta có thể tạm gọi là những con người phi thường ở trong thế gian này, những con người ưu đẳng ở trong thế gian này. Rồi Isaac thì chúng ta có thể thấy rằng đó, nếu chúng ta theo dõi cuộc đời của Isaac, thì Isaac là một người mà có thể thừa hưởng được tất cả mọi cái nguồn ơn phước và mọi cái sự dự bị của cha mình là Abraham ban cho. Cả cơ nghiệp mà Isaac hưởng được đó, ông không có một cái nỗ lực nào để mà ông tìm kiếm, ông xây dựng cái gì hết. Toàn vẹn cơ nghiệp ông đã nhận được là từ cha của mình là Abraham. Cho nên ông sống một đời sống không phải giống như Abraham phải lìa khỏi xứ sở của mình ở Mesopotamia, xứ Ur, rồi đi những dặm đường xa đi mà không biết mình đi đâu, đến một cái nơi xa lạ mà Đức Chúa Trời định cho, đó là vùng đất Canaan. Và ông phải trải qua rất nhiều những vấn đề và hoàn cảnh trong cuộc sống của mình. Nhưng mà ông đã vượt qua hết và ông đã có thể nói rằng toàn thắng trong tất cả mọi sự. Bởi vậy ông đã trở thành một con người vĩ đại. Nhưng mà riêng Isaac thì không, ông sống ở trong xứ Canaan, ông sanh tại xứ Canaan, ông cũng sống quanh quẩn trong xứ Canaan là đất hứa. Rồi ông qua đời cũng tại xứ Canaan. Và tất cả những cái gì mà ông có được thì và cha của mình lo, kể cả chúng ta biết rằng đó là cưới vợ thì ông cũng không có bôn ba đi tìm vợ nữa. Mà Abraham lo liệu cho ông để tìm vợ cho con mình là Isaac. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ngay cả những cái giếng nước mà trước đó Abraham trong cái sự lưu lạc này đây mai đó đã tìm được trong một cái xứ sở bán sa mạc như vậy, thì nước là quý giá lắm. Và chúng ta thấy rằng đó, về sau thì Isaac hưởng được những cái giếng cho cha mình đào thôi. Có những cái mà người ngoại họ đến họ cướp lấy, hoặc là có những cái giếng mà nó bị lấp đầy bụi đất, thì về sau ông đã giành lại được, rồi ông cũng đã đào lại được, và ông vẫn kêu tên của những cái giếng đó như cha của mình là Abraham đã đặt cho. Rồi cuối cùng chúng ta thấy khi ông qua đời thì ông cũng được chôn ở trong cái vùng mộ địa của cha mình đã chuẩn bị nữa. Nghĩa là cả cuộc đời của Isaac là một cái cuộc đời nó bình lặng, chúng ta có thể nói là như vậy. Cho nên ông tiêu biểu cho những người có cuộc sống bình thường. Nếu Abraham là tiêu biểu cho cái loại người phi thường, thì Isaac tiêu biểu cho những người bình thường ở trong xã hội, trong thế giới này. Rồi bây giờ chúng ta nói đến ông Jacob. Rồi ông Jacob thì thôi, ông là một con người nó hết sức là xấu xa, cực kỳ xấu xa luôn. Và ngay từ trong lòng mẹ thì đã đấu đá gì đó với bào thai của anh mình rồi, tranh giành. Và đã có những lời tiên tri cho biết về Jacob cũng như là đối với anh của mình song sinh là Esau. Và lúc sanh ra đó thì sao? Esau ra trước. Nhưng mà bà mụ đó thì thấy một cái hiện tượng rất là lạ lùng, là khi mà đưa Esau ra thì thấy đứa thứ nhì nắm gót của anh mình. Đó, nắm gót của anh mình. Cho nên khi mà sanh ra rồi đặt tên cho nó là Jacob, có nghĩa là thằng nắm gót, hay là kẻ chiếm chỗ. Và chúng ta đã thấy Jacob là một cái người rất là gian manh. Ông khôn mà khôn quỷ quyệt lắm. Ông lừa luôn cả cha của mình, rồi bàn mưu với mẹ của mình để gạt cha, rồi sau đó là gạt anh để cướp cái quyền trưởng nam. Rồi chúng ta cũng biết rồi, về sau khi mà ông đã lưu lạc đi đến rồi lấy vợ đồ này kia đủ thứ ha, thì tại đó lừa luôn cả ông cha của mình nữa. Đó là con người của Jacob. giành giật tranh đấu đầy gian xảo. Và chúng ta có thể nói rằng đó, Jacob làm biểu tượng cho những con người bất thường. Mình tạm gọi như vậy để mình dễ nhớ đó ha. Như vậy thì Abraham là biểu trưng cho những con người phi thường. Isaac là tiêu biểu cho những loại người bình thường. Rồi còn Jacob tiêu biểu cho loại người bất thường. Cho nên chúng ta thấy có phi thường nè, có bình thường nè, rồi có bất thường nè. Rồi bây giờ chúng ta biết rằng dầu họ là ai, những con người rất là thành đạt và có được những cái đỉnh cao ở trong cuộc đời của mình về danh tiếng, về lợi lộc hay là giàu sang, về quyền lực, hay danh lợi quyền đó, thì họ cũng cần Đức Chúa Trời. Họ cũng cần Đức Chúa Trời. Và tất cả những cái gì mà con người có thể đạt được ở trong thế giới này á, thì nó cũng là tài sản của Đức Chúa Trời. Và Ngài ban cho chứ không phải là con người có thể chiếm được cái gì cả. Con người không có tạo ra được cái gì cả. Họ nhận lãnh thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng cho dù đó là những con người đạt được những cái đỉnh cao trong thế giới này thì họ cũng phải cần đến Đức Chúa Trời. Rồi đối với những con người bình thường thì có cần không? Cần, tại vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Isaac. Cho nên những người sống cuộc đời bình thường, bình lặng, bình dị, không thiện, không ác, cũng không phải là giàu sang, cũng không phải nghèo hèn gì, nhưng mà đại khái là người bình thường ấy, thì họ cũng cần Đức Chúa Trời. Và bây giờ nói đến những con người xấu xa, quỷ quyệt, gian ác gì đó, như là Jacob, thì họ có cần Đức Chúa Trời không? Cần luôn, bởi vì Đức Chúa Trời xưng Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Tất cả họ đều cần có Đức Chúa Trời hết. Ngài là Jehovah, đấng tự hữu và hằng hữu, và là đấng cung ứng. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái danh xưng của Jehovah chúng ta đã học rồi. Ta là đấng ta là. Đấng tự hữu, hằng hữu là đấng ta là. Ta là tất cả những cái gì mà con người có cần thì đều do Đức Chúa Trời Ngài ban cho. Và cái điều tối cần mà con người phải có trước tiên đó chính là ơn cứu chuộc của Chúa ban cho mình. Nếu không thì họ cũng sẽ chỉ là những con người hư không mà thôi. Có thể có những người họ khoe khoang về những cái thành tích hay là những cái thành đạt gì đó của mình. Nhưng mà trước mặt Chúa thì Chúa nói rằng đó, ở dưới mặt trời, tức là cái thế giới mà không có Đức Chúa Trời đó, tất cả chỉ là hư không của sự hư không, hư ảo của sự hư ảo, hư vô của sự hư vô. Hư vô, hư ảo, hư không đã là một cái gì mà chúng ta thấy không có gì rồi. Mà cái này còn là cái hư không của sự hư không nữa thì thôi. Cho nên nói chung đó, tất cả những điều đó mà ở ngoài Đức Chúa Trời nó chỉ là những con số không thôi. Có người thì khoe, tôi cũng con số không thiệt, nhưng mà tôi có con số không lớn hơn của anh à. Số không của tôi nó tròn hơn số không của anh, nó nổi hơn số không của anh. Nhưng mà rốt cuộc thì làm sao? Số không càng lớn thì hư không càng nhiều. Và chúng ta biết rằng tất cả những gì mà con người khoe khoang về những cái gì mình có được ở trong cuộc sống của mình, nó chỉ là một chuỗi những con số không mà thôi. Từ không này qua không kia, không này cộng với không khác. Và bây giờ 100 con số không cộng với nhau thì nó ra đáp số là số mấy? Số không to tướng rồi chứ tất cả đều là con số không. Nhưng khi mà họ nhìn biết Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ là con số 1 đứng hàng đầu. Và lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái con số không mà trước đó họ có, Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho tất cả mọi điều đó, vì thực ra nó thuộc về Đức Chúa Trời, nó sẽ trở nên có ý nghĩa. Cho nên con người cần có Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy rằng cho dù người phi thường, người lỗi lạc, hay là bây giờ người bình thường, bình dị, hoặc là một con người xấu xa, hèn mạt gì đó, thì cũng đều cần đến Đức Chúa Trời trong ơn cứu chuộc trước nhất. Thôi chắc không có thời giờ để nói với người ngoại, bởi vì chúng ta đây đều là những người thuộc về hội thánh. Chúng ta là con cái của Chúa rồi. Cho nên chúng ta biết ba loại người này cũng tiêu biểu cho ba loại người ở trong hội thánh của Chúa. Mà nó lại tụ trung nha. vào mỗi đời sống của chúng ta đều có những cái yếu tố của Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng mà nó cũng tiêu biểu cho ba loại người. Trước hết thì chúng ta biết rằng Abraham được gọi là tổ phụ của đức tin. Và ông không phải là một người tìm kiếm Đức Chúa Trời đâu. Nếu chúng ta xem ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 17 câu số 2 á, lời chứng của Ê-tiên đó, thì Ê-tiên có nói với dân Judah, dân Israel đó, về tổ phụ của họ là Abraham, thì nói rằng đó là Đức Chúa Trời đã đoái thương đến Abraham, hay là đoái thương đến chúng ta, nên Ngài đã hiện ra, chúng ta có nghĩa là chỉ về dân Israel đó, nên Ngài đã hiện ra với tổ phụ mình là Abraham tại xứ Mesopotamia. Đó là sự hiện ra của Chúa đối với một người là Abraham và kêu gọi ông. Và Sáng Thế Ký đoạn 12 ghi lại cho chúng ta về những gì mà Chúa về sau đã nói với ông Abraham đó. Ta gọi ngươi ra khỏi quê hương ngươi để dẫn ngươi đến một xứ ta sẽ ban cho. Đó thứ ha. Thứ nhì, ta sẽ khiến cho dòng dõi ngươi trở nên một dân lớn trong thế giới này. Và chúng ta biết đó chính là tuyển dân Israel đó. Và ngươi sẽ trở nên nguồn phước của mọi chi tộc hay là mọi dân tộc trên thế giới này. Đó là ba điều mà Đức Chúa Trời hứa khi Ngài kêu gọi Abraham. Ông không có tìm kiếm Đức Chúa Trời gì cả. Đức Chúa Trời chọn ông, Đức Chúa Trời cứu chuộc ông, Đức Chúa Trời đưa ông từ một cái xứ dân ngoại, đưa ông từ một cái xứ thờ lại hình tượng cũng như là một gia đình thờ lại hình tượng. Giô-suê đoạn 24 ghi lại chúng ta biết Tare là cha của Abraham, trong gia đình đó là thờ lại các hình tượng. Thì cái chuyện đó cũng bình thường, tại vì dân ngoại mà, giống như chúng ta trước khi tin Chúa cũng giống y vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa đã chọn ông và đưa ông đi vào đất hứa. Và khi đưa ông đi vào đất hứa rồi, trong cái tiến trình mà Đức Chúa Trời làm việc của Ngài trên Abraham thì Ngài đã đổi tên của ông. Mà chúng ta gọi là tên cúng cơm đi ha. Tại vì trong người ngoại chúng ta mới gọi là cúng cơm. Còn nếu mà mình thuộc gia đình Cơ Đốc thì mình đâu có gọi là cúng cơm, vì đâu có cúng kiến gì, đặt tên gì đâu. Nhưng mà người ngoại thì tên cúng cơm của ông là Abraham. Mà Abraham có nghĩa là cha cao quý. Nhưng khi ông đã đi theo Đức Chúa Trời và trong cái tiến trình Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài trên đời sống của Abraham, để làm gì? Để thực hiện những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa, ba điều mà Đức Chúa Trời đã hứa đối với con người Abraham này đó, thì bây giờ Ngài đổi tên cho ông là Abraham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Và chúng ta đã hiểu cái ý nghĩa đó rồi, tại sao lại gọi như vậy, tại sao Đức Chúa Trời đổi tên ông như vậy. Và chúng ta thấy rằng đó, cả hai cái tên đều bắt đầu từ cái chữ Abra trong nguyên văn tiếng Do Thái. Abra là cha, cho nên Abraham hoặc là Abraham, hoặc là cha cao quý, hoặc là cha của các dân tộc. Như vậy trong chỗ đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài là cha. Vì vậy mà chúng ta biết rằng đó, tuyển dân của Chúa, cho dù là dân Israel hay là chúng ta ngày hôm nay trong đức tin, chúng ta cũng gọi ông là tổ phụ của đức tin. Chúng ta là dòng dõi của Abraham, thuộc về đức tin. Và chúng ta phải biết rằng đó, khi nói như vậy thì ông là nguồn, ông là khởi nguồn của tất cả mọi sự. Ông là khởi nguồn để từ đó Đức Chúa Trời Ngài lập nên một dân thánh. Ông là khởi nguồn để từ dòng dõi của ông về sau đó sẽ sanh ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ông cũng là khởi nguồn để rồi từ đó mà Đức Chúa Trời Ngài đã lập nên một dân thánh thuộc riêng về Ngài từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, hay là trong suốt cả lịch sử loài người đó, thì Đức Chúa Trời lập nên một dân thuộc riêng về Chúa, và trong đó có chúng ta là hội thánh của Ngài. Ông là cái khởi nguồn, mặc dù Chúa Giê-xu Ngài là trung tâm điểm, nhưng mà ông là cái khởi nguồn. Và Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ ở trên Abraham đó để cho chúng ta thấy Ngài xưng Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, có nghĩa Ngài là cha. Đó là trong cái danh xưng của ngôi thứ nhất thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó là những người thuộc về Abraham về đức tin, tổ phụ của đức tin. Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là cha của mình. Ngài là khởi nguồn của tất cả mọi sự. Khi nói đến Ngài là khởi nguồn có nghĩa là mọi điều ở trong cuộc sống của chúng ta nó không có bắt đầu từ chính mình rồi Đức Chúa Trời đi theo chương trình của chúng ta. Nó không có bắt đầu từ điều chúng ta yêu thích, mong muốn, tìm cầu rồi Đức Chúa Trời Ngài mới đến để ban cho chúng ta. Không có. Ngài phải là khởi nguồn, chứ không phải con người là khởi nguồn. Chúng ta biết rằng Adam đã giành cái vị thế là bây giờ không muốn là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời nữa. Tôi không muốn nhận Ngài là cha. Cho nên đó, ông đã có một cái sự tẻ tách ra khỏi Đức Chúa Trời. Ông chọn cái vị trí của một người độc lập. Bây giờ tự tôi có thể xây dựng cuộc đời của tôi có thể lo liệu mọi sự trong cuộc sống của tôi, không cần Đức Chúa Trời đâu. Ông lấy chính mình là khởi nguồn. Bởi vì vậy mà chúng ta biết đó là sự sa ngã. Và Đức Chúa Trời không nói Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời của Adam. Bởi vì tất cả những cái gì ra từ Adam nó đều là một cái sự tội lỗi và hư hoại hết. Cho nên như vậy chúng ta thấy rằng đó, khi chúng ta nói mình thuộc về Abraham thì phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là khởi nguồn của tất cả mọi sự. Vì vậy mà chúng ta thấy lời của Chúa cũng dạy rằng đó, đừng có nói rằng đó, ngày mai ngày kia gì đó, tương lai tôi sẽ đi đây đi đó, thành này xứ kia, tôi sẽ làm việc này việc nọ. Đó là một cái sự sai lầm. Nhưng mà phải nói rằng nếu Đức Chúa Trời muốn thì tôi sẽ làm việc này hoặc làm việc kia. Chứ Chúa phải là khởi nguồn. Ở đây là cái điểm mà chúng ta phải thấy. Và khi Chúa là khởi nguồn á, thì Ngài định ra một cái mục tiêu nào đó. Ngài thiết lập một cái đường lối nào đó. Và qua đó Ngài yêu cầu những cái điều phải làm giống như Ngài đã yêu cầu đối với Abraham. Ông bị đặt trước rất nhiều những cái điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, Đức Chúa Trời Ngài yêu cầu. Để làm gì? Để có thể đạt đến cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã định. Để có thể thực hiện được cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Thì chúng ta biết rằng Ngài cũng là nguồn mạch của mọi sự. Trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta cũng phải biết rằng là nếu mình chỉ biết Đức Chúa Trời là cha, Đức Chúa Trời đòi hỏi cho chúng ta nhiều lắm. Nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của người Pha-ri-si, các ngươi sẽ không vào được nước Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta hơn được mấy cái người mà được coi như là đạo hạnh á, ở trong vòng dân Israel? Đạo cao đức trọng không đó nha. Đó là những người Pha-ri-si. Hiến dâng cả cuộc đời của mình để chỉ là tuân giữ luật pháp. Và họ chẻ từng điều răn ra là 10 luôn. Họ phân tích nó ra là 10 điều mà mình phải giữ, tất cả 10 điều. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng làm sao mà con người có thể trỗi vượt hơn một cái đời sống đạo hạnh hơn những người Pha-ri-si. Vậy chúng ta không có cửa rồi, chúng ta không có hy vọng gì rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa là đấng làm trọn luật pháp. Cho nên á, Ngài là nguồn mạch, là nguồn cung ứng. Cho nên tất cả những cái gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải sống, thể hiện ở trong cái nếp sống của chúng ta, thì Ngài cũng là đấng cung ứng cho chúng ta. Chứ Ngài không phải chỉ có đòi hỏi yêu cầu chúng ta phải cái này không cái kia. Vì chúng ta không có khả năng để làm được cái điều đó. Đức Chúa Trời nói với ông về cái lời hứa, ngươi sẽ, từ ngươi sẽ ra một dân lớn trên thế giới. Và ngươi sẽ trở nên nguồn phước của mọi dân tộc. Nói cái chuyện đó không là thấy không được rồi, tại vì không sẽ, không sanh gì được hết trơn. Đức Chúa Trời chỉ chọn trong cái dòng chánh thôi. Chánh đáng thôi, nghĩa là phải Abraham với Sarah là vợ mình, chứ không phải là với Aga là nàng hầu. Dù cái điều đó có thể sanh ra Ismael, nhưng mà cái điều đó không nằm ở trong chương trình của Chúa. Phải ra từ Sarah. Và Đức Chúa Trời cũng nói với Abraham lẫn Sarah rằng đó, từ bà Sarah sẽ ra các vua lớn ở trên thế giới này. Và ngươi sẽ trở thành mẹ của các dân tộc trong thế gian. Rồi bây giờ Abraham và Sarah có làm được chuyện đó không? Không. Đức Chúa Trời đòi hỏi, Đức Chúa Trời yêu cầu để có thể thực hiện mục đích của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài cũng là nguồn mạch của sự cung ứng. Ngài là khởi và là nguồn. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ chúng ta lấy chính mình làm trung tâm điểm, làm khởi nguồn hết đó. Cái gì nó ra từ chúng ta đó là hư không. Phải để con số 1 ở đằng trước. Rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời hành động, tuôn đổ ở bên trong chúng ta thì nó sẽ trở thành một cái nguồn phước. Chúng ta cần phân biệt giữa sự nhận lãnh với sự tuôn đổ. Nhận lãnh chỉ cho chính mình thôi, nhưng mà tuôn đổ là còn truyền dẫn cái nguồn phước đến cho người khác. Chúng ta không chỉ là một người tìm cầu sự nhận lãnh, đôi khi chúng ta quá giống như là tư kỷ, chúng ta tập trung vào mình nhiều quá. Bây giờ tôi muốn này, tôi muốn kia, tôi buồn quá, Chúa cho sự vui mừng. Tôi đau, xin Chúa chữa lành. Tôi thấy lòng rối trí bất an, Chúa ban sự bình an. Chúng ta coi như là cứ tập trung vào chính mình thôi, và Đức Chúa Trời chỉ là ban cho, chúng ta nhận lãnh. Không, chúng ta không chỉ là nhận lãnh cho riêng mình mà còn phải trở thành một ống dẫn nữa của nguồn phước hạnh của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên người khác. Cho nên cần phải có cái yếu tố của Abraham trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy xem điều này ở trong sách Galati đoạn 3 câu số 7 nói như thế này: vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Cho nên điều này chứng tỏ rằng chúng ta là dòng dõi của Abraham nha. Và trong Abraham, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là cha, Ngài là khởi nguồn của tất cả mọi sự. Bây giờ chúng ta nói qua về Isaac. Bởi vì chúng ta không nên dừng lại ở chỗ Isaac, Abraham mà thôi. Vì Đức Chúa Trời không có nói Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham chấm hết, mà Ngài nói Đức Chúa Trời của Abraham phết Đức Chúa Trời của Isaac phết và Đức Chúa Trời của Jacob rồi mới chấm. Đó là điều mà chúng ta cũng cần lưu ý. Thì chúng ta biết rằng Isaac là con của Abraham. Hãy nhìn vào cuộc đời của Isaac đi, để chúng ta có thể thấy rằng đó là khi mà Abraham Sarah được Chúa báo tin rằng ngày này năm sau hai người sẽ sanh ra một đứa con trai và sẽ đặt tên nó là Isaac, là cười. Tại vì khi Chúa nói với Abraham và Isaac lúc đó thì họ cao tuổi rồi, ông thì 99 tuổi, bà 89 tuổi, không có khả năng sinh sản gì hết trơn, chết rồi về cái vấn phương diện sinh sản. Nhưng mà Chúa là Chúa của sự sống mà. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là khi Ngài nói cái điều đó thì Abraham cười. Rồi sau đó thì bà Sarah cũng cười nữa. Tôi vậy 90 tuổi gì mà sanh con gì, phải không? 100 tuổi gì sanh con gì. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, thật sự thì Chúa sẽ làm. Từ cái chỗ khô khan, từ cái chỗ vô vọng, từ cái chỗ mà sự chết, bây giờ chúng ta thấy nguồn mạch của sự sống được tuôn đổ ra. Niềm vui được đến. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, Isaac đã được định ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Nếu Abraham tượng trưng cho một cái người được Chúa kêu gọi để trở nên con của Ngài, từ một kẻ ngoại đạo tin Chúa, biết Đức Chúa Trời, trở nên con của Ngài, chúng ta cũng vậy. Chúng ta được chọn để trở thành con của Chúa. Và Chúa có thể hành động trong đời sống chúng ta ngày hôm nay. Giữa vòng hội thánh của Chúa, chúng ta thấy có rất nhiều những cơ đốc nhân nổi bật, những cơ đốc nhân rất là thành công ở trong đời sống đức tin, mà ơn và quyền của Đức Chúa Trời tỏ ra trên những người đó một cách phi thường, trỗi hơn những người khác. Chúng ta gọi đó là những cơ đốc nhân phi thường. Chúa Trời có thể giấy là mạnh mẽ, là những người trưởng thành trong đức tin, là cột trụ, là cha mà. Có. Không biết ở đây có ai giống Abraham không? Giơ tay lên. Có không? Không có hả? Chúng ta cảm ơn Chúa, vì nếu Đức Chúa Trời nói rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, chúng ta không còn chỗ nào trơn. Phải không? Là chúng ta thất vọng rồi, tuyệt vọng rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa còn nói ta là Đức Chúa Trời của Isaac nữa. Và hồi nãy tôi đã nói sơ qua về tiểu sử cuộc đời của Isaac. Ông không có làm gì hết trơn, từ trong bụng mẹ đã được đặt tên là Isaac là cười rồi. Rồi ra đời rồi mọi sự rồi cha của mình lo hết, cũng không có lưu lạc gầy đây mai đó gì hết trơn. Không có hưởng được cơ nghiệp của mọi sự là do cha của mình ban cho. Cho nên chúng ta biết rằng Isaac là đứa con của lời hứa. Và chúng ta không phải chỉ là dòng dõi của Abraham thôi, mà chúng ta còn là dòng dõi của Isaac nữa về phương diện thuộc linh. Cũng trong thơ Galati đoạn 4, hồi nãy mình đọc ở trong đoạn 3, nói rằng chúng ta, những kẻ có đức tin là dòng dõi của Abraham. Thì bây giờ ở trong đoạn 4 á, thì nói như thế này trong câu 23 nè: nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt. Thì chúng ta biết rằng ở đây nói về Ishmael bởi Agar đó, đúng không? Con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa, tức là chỉ về Isaac là con của bà Sarah với Abraham, được gọi là con của lời hứa. Rồi bây giờ câu 28 nói thế này: hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Chúng ta có cái yếu tố của Isaac trong chính mình nữa. Phải có cái yếu tố của Abraham mà cũng cần phải có cái yếu tố của Isaac. Và chúng ta nhớ rằng Isaac thì đã được Đức Chúa Trời nói với Abraham: ngươi hãy đem con trai bọt yêu dấu của ngươi đem lên trên núi Moria, dâng nó làm của lễ thiêu cho ta. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà Isaac được dâng lên, chúng ta không nghe đứa trẻ Isaac nó phản đối gì hết trơn. Thuận phục cha của mình là Abraham đi vậy thôi à. Cho đến có lẽ là ông trói nó lại rồi đặt nó trên bàn đống củi bàn thờ vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có một lời mà con trẻ Isaac nói: củi sẵn rồi ở đây hết, bàn thờ cũng có rồi, còn sinh tế ở đâu? Nhưng ông chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng ông chưa hiểu gì hết, nó lúc đó còn nhỏ. Và Abraham cho lên trên bàn thờ đó, cầm con dao sắp sửa, thì chúng ta thấy rằng thiên sứ của Đức Chúa, tức là Chúa đó, là cầm giữ tay của ông lại và nói không. Đức Chúa Trời là Jehovah Jireh, là Đức Chúa Trời sắm sẵn, Đức Chúa Trời biết và Đức Chúa Trời cung ứng. Jehovah Jireh, Ngài chỉ ra có một con chiên nó bị mắc kẹt ở trong cái bụi gai đó, lấy con chiên đó thế cho Isaac. Và chúng ta thấy rằng ở đó nó cho chúng ta biết rằng ở đây nó làm hình bóng về Chúa Giêsu. Ngài thuận phục cha mọi điều. Trong suốt cả đời sống của Chúa ở trên đất này á, chúng ta biết rằng á, mãi cho đến khi Ngài 12 tuổi mới nghe nói tới chuyện Ngài lên thành Jerusalem dự lễ, rồi Ngài mới nói chuyện với trao đổi về Đức Chúa Trời với lại các thầy thông giáo, những người Pharisee trong đền thờ. Nhưng mà suốt 30 năm đầu của Chúa được gọi là 30 năm yên lặng, không thấy tiếng nói, không nói có chuyện gì đặc biệt hết trơn, giống như Isaac vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sao? Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là cái sự vâng phục của con. Và chúng ta có thể thấy rằng Isaac làm hình bóng về Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con. Và ở đây nó cũng nói lên cho chúng ta về cái ý nghĩa của lời hứa. Isaac là một người nhận được tất cả mọi cái cơ nghiệp của mình từ nơi cha của mình mà thôi. Từ nơi cha của mình. Ở trong Sáng Thế Ký, chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 nói như thế này. Câu 24: đêm đó Đức Chúa Ba hiện đến cùng người và phán rằng: ta là Chúa Trời của Abraham, cha ngươi. Chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Chúa nói với Isaac: ta là Chúa Trời của Abraham, là Đức Chúa Trời đã ban cơ nghiệp cho cha ngươi để truyền lại cho hậu tự, trong đó có ngươi. Ngươi hưởng được tất cả mọi điều này là bởi cơ nghiệp của cha ban cho. Cho nên cái điểm này nó cho chúng ta thấy rằng Isaac cho chúng ta một ý nghĩa rất quan trọng trong đức tin của chúng ta, là sự nhận lãnh, ân điển. Tất cả những cái gì mà chúng ta có cần trong đời sống của chúng ta đều là ân điển hết. Nó là ân điển. Sự cứu chuộc không chỉ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cách nhân không. Nhưng mà mọi sự chúng ta có cần ngày hôm nay trong đời sống của mình á, thì phải nhớ rằng cơ nghiệp mà chúng ta có được trong đức tin, đó chính là ân điển. Bất cứ cái điều gì chúng ta có cần trong đời sống chúng ta, về thuộc linh, về thuộc thể gì, hoàn cảnh này, nghịch cảnh kia, nan đề này, bình lặng khác gì đó, tất cả mọi sự chúng ta phải biết rằng đó đều có ân điển của Chúa ban cho hết. Phần của chúng ta là nhận lãnh. Và đó là điều đã được dự bị, đã được sắm sẵn và đã cung ứng rồi, chứ không phải là bây giờ bôn ba tìm kiếm, ráng nhìn cái điều đó một cách thèm thuồng là chúng ta sẽ đạt đến cái điều này trong tương lai. Không có. Đó là điều đã ban, đã cho, và chúng ta đã có cơ nghiệp này rồi, hãy cần lấy ra sử dụng thôi. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc của Isaac là ân điển. Chúng ta là con của lời hứa. Cái lời hứa hết. Ngày hôm nay chúng ta cần phải sống một đời sống đắc thắng thôi. Đó không phải là cái viễn đích chúng ta sẽ đạt tới trong tương lai. Không có. Đó là điều chúng ta đã có rồi. Đã có cái sự đắc thắng đó rồi. Và đối với những cái điều mà chúng ta không được phép làm, mà không nên làm, thì ân điển của Chúa cũng dự bị sẵn cho chúng ta rồi. Không phải là chúng ta phải chiến đấu với những cái cám dỗ, với những cái tham dục gì. Không, Chúa xử lý hết rồi. Chúa đã giải quyết cái điều đó xong rồi. Và nguồn ân điển của Ngài giúp cho chúng ta, để nó không có một cái sức mạnh gì có thể đánh thắng được chúng ta hết. Không có cám dỗ nào có thể đánh bại được đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta phải biết điều đó vì nó là ân điển. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm bắt được cái nguyên tắc của Isaac. Thôi bây giờ chắc phải nói nhanh ha. Bây giờ chúng ta nói đến Jacob. Nhớ nha, chúng ta phải kinh nghiệm Đức Chúa Trời của Abraham. Chúng ta cũng phải kinh nghiệm Đức Chúa Trời của Isaac. Và bây giờ chúng ta phải kinh nghiệm Đức Chúa Trời của Jacob. Jacob là một người xấu xa, xảo quyệt, lừa lọc đủ thứ chuyện. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là Jacob cũng đã được Đức Chúa Trời theo đuổi đời sống của ông và cho ông được gặp Chúa. Chúng ta có thể nói rằng Abraham được coi như là biểu tượng của một cơ đốc nhân, là người đã được Chúa kêu gọi khi mình đã là một cái người cao tuổi, là một người trưởng thành rồi. Nhưng mà được Chúa kêu gọi và cứu chuộc mình. Isaac là một người từ trong lòng mẹ sinh ra trong một gia đình đức tin. Cho nên ở đó nó cũng làm biểu tượng cho chúng ta về trong vòng hội thánh của Chúa có những người sinh ra trong những gia đình cơ đốc. Hẳn nhiên điều đó hoàn toàn không có nghĩa là vì được sinh ra về huyết thống thì chúng ta trở nên cơ đốc nhân. Không phải, cũng bởi đức tin thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời có chương trình dành cho một người ở bên ngoài đã trưởng thành rồi, nhưng mà Chúa cứu chuộc người đó. Cũng có những người ở trong gia đình cơ đốc thì được biết Chúa, được trưởng dưỡng trong cái bối cảnh đó cho nên được biết Chúa sớm. Rồi bây giờ tới ông Jacob. Jacob cũng là một người thuộc về dòng dõi của Abraham và Isaac chứ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông là một con người gian xảo, ông là một con người đầy xác thịt, xấu xa vô cùng. Cho đến cái tuổi thành niên của ông. Và vì cái chuyện mà lừa gạt cha, lừa gạt anh của mình để chiếm cái quyền trưởng nam đó, thì chúng ta thấy rằng đó khiến cho Esau tức giận và muốn giết em mình. Và ông bỏ chạy. Và khi mà chúng ta thấy ông đi đến ở tại cái nơi kia, về sau được đặt tên là Bê-tên đó, ông nằm ngủ thì ông có một cái khải tượng và Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Và tại đó ông được biết Chúa. Nhưng mà dầu vậy thì suốt cái chặng đường về sau cuộc đời của ông cũng đầy gian xảo, gian manh hết trơn á. Dù là biết Đức Chúa Trời và nhận được lời hứa của Chúa rồi, phải rất lâu về sau, khi ông thất bại ở tại nhà của ông gia của mình rồi đó, đưa hai vợ cùng với con, nhiều vợ chứ không phải chỉ hai thôi, rồi với những người khác đó, nàng hầu thôi, nhưng mà đi trở về xứ Canaan thì chúng ta biết rằng đó, bế tắc bởi vì phải đối diện với anh của mình là Esau, và Esau có thể giết mình. Không chỉ như vậy mà còn có thể cướp hết tất cả mọi sản nghiệp của mình, rồi giết luôn cả vợ con hay là gì đó của mình hết. Ông sợ vô cùng, và ở bên rạch Jabbok ông đã gặp Đức Chúa Trời trong cái đêm hôm đó và vật lộn đối với Đức Chúa Trời. Và cuối cùng Đức Chúa Trời đã đổi tên của ông từ Jacob, từ thằng nằm gót, trở thành Israel, có nghĩa là vương tử của Đức Chúa Trời. Cả cuộc đời của ông là như vậy đó. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời phải xử lý đối với ông Gia-cốp cho đến cái đánh cuối cùng của Ngài á, là trên cái gân bắp vế của ông. Nó là cái gân mà mạnh nhất để giúp cho một người đứng, một người chạy. À, ông là một người không những đứng mà ông chạy lăng thăng lắm, ông chạy lung tung hết trơn á. À, né chỗ này chạy chỗ kia, tránh chỗ nọ. Đó, ông giỏi lắm. Luôn lẹo luồn lách gì đó. Đại khái đó là con người của Gia-cốp. Chúa sửa phạt ông rất là nhiều. Kỷ luật ông rất là nhiều. Và rèn thử ông rất là nhiều cho đến cái đánh cuối cùng đó. Thì ông chịu quy phục. Và bây giờ chúng ta thấy ông đã được đổi tên là Israel. Ở đây Gia-cốp cho chúng ta một cái hình bóng về Đức Thánh Linh. Không phải cá nhân ông là Đức Thánh Linh hay là biểu tượng về Đức Thánh Linh, nhưng mà là việc Đức Thánh Linh hành động trên một con người thuộc về Chúa để loại bỏ những cái điều thuộc về tư dục, thuộc về bản ngã, thuộc về cái tôi cũ, thuộc về xác thịt khỏi đời sống của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta mới trở nên Israel được. Và tôi khi đọc ở đây á, tôi hỏi Chúa tại sao Đức Chúa Trời không nói Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Israel, và lại là Gia-cốp. Tại vì Chúa cho chúng ta biết rằng nhiều khi trong đời sống đức tin theo Chúa của chúng ta đó, chúng ta vẫn còn sống theo bản ngã, theo cái tôi của mình. Cho nên Đức Thánh Linh cần phải kỷ luật, và rồi Ngài cần phải rèn thử chúng ta nữa, để loại bỏ những cái cáo cặn ra khỏi chúng ta. Hỏi một cái quặng mà trong đó nó có thể có vàng, nhưng mà nó lẫn lộn rất nhiều tạp chất ở trong đó. Chứ nó cần phải đưa vào lửa để mà nó loại những cái tạp chất đó đi, để nó có thể lấy lại được là cái vàng tinh rồng, vàng mười. Cho nên cái điểm đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, đây là việc mà Đức Chúa Trời sẽ làm. Nguyên tắc này cho chúng ta thấy về Đức Chúa Trời ba ngôi có liên hệ đến đời sống của chúng ta trong ân điển. Cho nên trong hội thánh của Chúa, có những lúc chúng ta sẽ thấy rằng đã có người như thế này, có người như thế kia. Có người có một đời sống trưởng thành vững chắc lắm, như Abraham chẳng hạn, được Chúa dùng, đại dụng nữa, đầy ơn nữa. Nhưng mà cũng có những người thuộc cái dạng gọi là bình thường, cơ đốc nhân bình thường trong hội thánh của Chúa như Isaac. Mà cũng có những cơ đốc nhân xác thịt nữa. Và chúng ta đừng tưởng rằng đó là lúc nào cũng đều có cái loại người đó, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ rèn thử, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Và chúng ta cũng biết rằng Ngài cũng làm ba công việc đó trên đời sống của chúng ta, mỗi người. Chứ không phải là chúng ta tự nhiên là mình nên thánh một cách toàn vẹn đâu nha. Chúa vẫn còn trong tiến trình, ngày nào chúng ta còn sống ở trong thân xác này, sống ở trên đất này, thì xác thịt vẫn còn có thể hành động. Mà Đức Chúa Trời cần phải khống chế nó, vô hiệu hóa nó. Bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng Israel mới xuất hiện được. Nếu yếu tố Gia-cốp vẫn còn nổi bật thì Israel chưa xuất hiện. Và đây là lý do tại sao tôi được Chúa soi sáng và trả lời cho tôi biết rằng Ngài nói rằng Ngài phải là Đức Chúa Trời của Gia-cốp, để nhắc chúng ta rằng chúng ta vẫn còn có cái yếu tố xác thịt ở trong chính mình, mà chúng ta phải nhờ cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi nói đến điều này đó, chúng ta có thể thấy Chúa có thể tra tay trên đời sống chúng ta trong rất là nhiều cách. Và chúng ta đừng ngạc nhiên nha, đừng có nói là tôi đứng đây sao ông giống như ông kia. Thí dụ như chúng ta nói tại sao Đức Chúa Trời nói Ngài là Đức Chúa Trời của ông Abraham mà không nói là của ông Noe. Ông Noe trong cái sự cứu chuộc khỏi cơn nước lụt á, thì ông đưa cả gia đình của mình, vợ rồi các con dâu rồi này kia đi vào trong tàu, đúng không? Nhưng mà tại sao đối với ông Abraham thì Ngài lại nói rằng đó, ngươi hãy ra khỏi nhà cha ngươi, trong vòng bà con của ngươi, cha rồi bà con nữa, để đi theo ta. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh ghi lại Tare lại đưa Abraham lúc đó là Abraham không? Đưa Abraham rồi đưa cả Lót nữa đi, rồi đi được có nửa đường rồi tới Charan dừng lại định cư đó. Tại sao Đức Chúa Trời lại không nói với Abraham giống như là nói với Noe, đưa cả gia đình của mình để được cứu hay là để đi theo ngươi trong sự kêu gọi của ta, mà phải bỏ? Cuối cùng thì khi ta hơi chết ở tại Sarang thì bây giờ Abraham mới đem Lót đi theo mình. Chúa nói phải ra khỏi vòng không chỉ là cha ngươi mà còn bà con của ngươi nữa, tại sao đem đi? Hai điều này là khác nhau. Có đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng sao tôi muốn giống cuộc đời của ông Noe á. Tôi muốn có những cái kinh nghiệm và phước hạnh giống như ông Noe. Tôi không muốn giống như là ông Abraham. Mỗi người Đức Chúa Trời có một cái chương trình và có một cái mục đích định cho chúng ta. Và cái cách hành xử của Ngài, chúng ta đừng có đứng núi này trong núi nọ. Khi mà được Chúa nói là, nói tiên tri rằng đó là về cái chết của ông trong tương lai khi ông theo Chúa đó, thì ông bị cám dỗ, ông nhìn qua vai của Chúa để nhìn xuống dưới kia thì thấy ông Giăng, Đức Chúa Trời được, người được Đức Chúa yêu. Còn người kia thế nào, người được Chúa yêu thế nào? Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói thế nào? Điều đó không can hệ gì tới ngươi hết á. Nếu ta muốn người đó sống cho đến cuối cùng thì đó là việc của ta riêng đối với người đó. Còn ngươi hãy theo ta. Không có ngồi đây so đo rồi nói sao con phân bì gì con với người kia, sao người kia được phước quá còn con không có gì hết trơn. Thế là thế này, cuộc sống của con sao phải trải qua những cái chuyện này mà người kia thấy bình lặng. Chúng ta đừng như vậy, vì Chúa có mỗi chương trình riêng của chúng ta. Riêng đối với Abraham là tại sao vậy? Abraham không phải là một cái vấn đề của sự cứu chuộc cho cá nhân hay cho một số người, mà là một sự kêu gọi cho một chức vụ. Cho nên khi Chúa kêu gọi chúng ta cho một chức vụ, Ngài nói đừng có bàn với thịt và máu. Nếu ai tra tay cầm cài mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Đó là nói về một cái người khi mà muốn được trở nên môn đồ của Chúa, muốn theo Chúa, nhưng mà nói tôi để tôi về tôi chôn cha tôi đã. Thì Chúa nói không, kêu gọi thì phải đi. Cho nên đó là một cái điều mà khi nói đến chức vụ, ơn kêu gọi vào một chức vụ là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Không có thì giờ để chúng ta phân tích sâu hơn về cái vấn đề này, nhưng mà nó là một điều khác biệt. Vì Chúa có một cái mục đích khác biệt cho từng người. Đó là điểm mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng mà xin Chúa nhớ cho chúng ta là chúng ta là những người phải nhận lấy mọi điều từ Đức Chúa Trời là cha như là khởi nguồn. Chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình như Isaac là con của lời hứa, tức là một người nhận lãnh mọi ân điển từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Và chúng ta cũng như Jacob, để chúng ta có thể nhận biết rằng phải sẵn lòng đầu phục Đức Thánh Linh ở trong cái sự tỉa sữa của Ngài, để làm cho chúng ta có thể kết quả và trái thường đậu luôn. Chúng ta phải chịu sự rèn thử của Chúa để chúng ta ngày càng trở nên tinh luyện, tinh rồng hơn trong đời sống thuộc linh, trong đời sống đức tin của chúng ta. Và điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện mà tôi rất là được khích lệ và vui thích để hay đề cập tới, nhắc tới đôi lần trong các bài giảng. Đó là cái câu chuyện của một cái khối đá cẩm thạch nặng gần 6 tấn. Chúng ta biết câu chuyện này ha. Có thể là mà người ta đã tìm thấy được trong một cái khu mỏ đá. Và vì nó là một cái khối cẩm thạch quá lớn, gần 6 tấn mà, người ta mới đem về thì giao cho những nhà điêu khắc để coi họ tìm cách họ muốn có thể làm cái tác phẩm gì đó không biết. Nhưng một số nhà điêu khắc họ làm thì cuối cùng họ nói thôi giờ thấy cái khối đá này không biết, không làm được gì đó. Nó chẳng làm được cái gì cho nên thôi nên bỏ. Cho đến một ngày kia, bỏ trong kho, vất để quên lãng nó đi. Cho đến một ngày kia có một người tên là Michelangelo. Ông là một người rất là nổi tiếng. Trong cùng thời với ông mà Da Vinci. Thì ông là một kiến, xin lỗi, ông là một nhà điêu khắc. Ông cũng là một nhạc sĩ, một thi sĩ, một nhà khoa học. Ông rất là lỗi lạc. Thì bây giờ ông đi vào, ông nhìn cái khối đá đó. Thì trong lòng ông suy nghĩ, nó giao khối đá đó cho ông. Ông đem về, ông dành nhiều thời gian ngồi, ông nhìn cái khối đá đó, chăm chút và từng chút. Mà sau khi nó đem nó về rồi, nó có một cái vết nứt. Tại vì mấy không biết nó có phải là nguyên giống như là nguyên khối của nó từ lúc ban đầu như vậy, hay lúc người ta khai thác, hay là lúc cái nhà điêu khắc trước đó họ đã đục đẽo gì đó, nhưng mà nó có một cái vết nứt lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà những nhà điêu khắc trước đó họ bỏ cuộc. Nó nứt cái kiểu này không làm gì được. Thế ông ngồi ông quan sát nó. Và cuối cùng thì ông thấy trong khối đá đó có một vị anh hùng. Cho nên ông đã loại bỏ, cắt bỏ, đục đẽo. Loại ra nhiều thứ để còn giữ lại một cái điều quan trọng. Và cuối cùng thì pho tượng của David. Đây là một trong những cái tác phẩm điêu khắc nổi tiếng trên thế giới. Ngày hôm nay nó vẫn còn để ở viện bảo tàng thuộc về thành phố Florence, nơi mà xuất xứ của nó đó. Nổi tiếng lắm, sự bức hình nó tuyệt vời, bức tượng đó. Ở trong đời sống của chúng ta đó, nhiều khi lấy ra từ hang núi gì đó, không biết, từ hoang dại gì đó đem. Nhưng mà sau đó thì cần phải tạc đẽo thì mới ra được một vị anh hùng là David thôi. Không có cái điều đó vẫn là một khối đá nứt, vô dụng, vô nghĩa, nằm xó. Cuộc đời chúng ta phải biết là chúng ta có Đức Chúa Trời ba ngôi trong cuộc đời của mình. Ngài là nguồn mạch của một sự ý tưởng đến từ nơi cha của chúng ta. Tài năng để có sự cung ứng hành động ở trên chúng ta đến từ ân điển. Ngài sắm sẵn một Angelo, Michel Angelo. Và rồi Ngài sắm sẵn những cái khả năng điêu luyện của một người làm nghệ thuật. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, lúc đó nó mới tạo nên tác phẩm. Đừng có cảm thấy đau đớn rên xiết khi mà chúng ta phải chịu cái sự tỉa sữa đục đẽo từ nơi Đức Thánh Linh. Xin Chúa ban phước cho chúng ta qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.